Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 11. Chào các vị đồng tu. Chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra. Trang thứ tư, hàng thứ sáu, bắt đầu xem từ câu thứ hai. Hữu chư thiên long, bát bộ chúng đẳng, đại uy thế giả, diệt nhân thiện nghiệp phước đức sở sanh. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Phần trước Thế Tôn dạy chúng ta, để chúng ta trước tiên thấy thân Phật. Thấy thân Phật là quán sát tánh đức. Tự tánh vốn đầy đủ. Tiếp đó, Phật dạy chúng ta quán sát Bồ Tát. Bồ Tát là tu đức, đã gần viên mãn. Kinh văn hôm nay, Phật dạy chúng ta quán sát thế gian. Đại uy thế giả. Uy là uy đức. Thế là có thế lực. Những người này ở thế gian là người lãnh đạo ở trong các ngành, các nghề. Nếu như không phải thiện nghiệp phước đức, nhiều đời, nhiều kiếp, thì cái uy thế này là chắc chắn không thể có được. Đại uy thế là quả báo. Quả ắt có nhân, chính là nói gieo nhân thiện được quả thiện. Thế Tôn nêu ví dụ cho chúng ta thấy chư thiên, đây là nói vua trời. Trời vô sắc giới đó thì không nói nữa, vì nó không có thân tướng, không có sắc tướng. Từ chỗ có sắc tướng mà nói, trời sắc giới, đỉnh trời tứ thiền, ma hê thủ la thiên dương, đỉnh trời sơ thiền, đại tự tại thiên dương, phía dưới là sáu tầng trời dục giới. Đây là nói chư thiên. Chư thiên càng đi lên tầng trên, phước báo lớn hơn tầng dưới. Phước báo lớn hơn của họ không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Trở xuống nhìn lại vua người cõi nhân gian, trước hết bạn thử xem vua của mỗi một quốc gia. Hiện nay thời đại dân chủ gọi là người lãnh đạo quốc gia. Những người này trong một khu vực cũng là đại uy thế giả. Không có người nào mà
Không phải, do thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp sinh ra, quyết không phải ngẫu nhiên. Nếu như chúng ta quan sát thật kỹ, có thể nhận thấy rất rõ ràng những người này có biết bao nhiêu người ủng hộ họ, nghe theo lệnh của họ, vì họ phục vụ. Quý vị thử nghĩ, đây không phải nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp thì làm sao có thể làm được? Chúng ta ngày nay làm việc rất vất vả, là do trong đời quá khứ không có tu phước. Lấy cái thí dụ trước mắt này của chúng ta mà xem, đây là một đoàn thể rất nhỏ, cư sĩ Lâm Tịnh Tông Học Hội, chư vị đồng tu, các đồng tu, nếu như quý vị quan sát thật kỹ, hội trưởng Lý Mộc Nguyên, trưởng cư sĩ Lâm, vô cùng vất vả, một người trợ thủ đắc lực cũng không có. Tôi cả đời không thể xây đạo tràng. Tại sao không thể vậy? Không có trợ thủ. Chúng ta có nên trách người khác không? Không nên trách, chỉ trách chính mình. Trong đời quá khứ đã tu lơ là, không có phước báo. Trong Kinh Phật nói, tu huệ không tu phước, La Hán cùng bát không. A-la-hán chứng quả rồi, đi ra ngoài hành khất, không có người cúng dường. Sự tu học của chúng ta lệch về một bên, nghiêng nặng về tu huệ, đã lơ là tu phước. Thật rất rõ ràng. Vì vậy chúng ta không quán trời, không trách người. Đời này hãy tu phước nhiều lên, thì tình trạng đời sau sẽ không giống như đời này. Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Lý sự bày ra ngay trước mắt chúng ta, nó rõ ràng như vậy, nó công khai như vậy. Nếu chúng ta thể hội được, nếu thông đạt được, nên biết trước mắt phải làm như thế nào. Biết khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có nghiệp nhân quả báo. Bản thân chúng ta tự cảm thấy hiện nay về mặt này đã làm được rất tốt rồi. Người trong nghề đến đây vừa nhìn qua, như đài truyền hình Á Châu đến chỗ của chúng ta, nhìn thấy máy móc của các bạn là cao cấp nhất, thậm chí là hơn hẳn công ty phát thanh truyền hình. Chuyên nghiệp của họ, nhưng khuyết điểm của chúng ta là không biết thao tác, không có người biết cách sử dụng. Cho nên đến đây vừa thấy, họ lập tức sẽ phát hiện ở đây không có một người nào chuyên nghiệp. Đây là sự thật. Chúng ta đều là nghiệp dư, không có nhân tài chuyên nghiệp đến quy hoạch cho chúng ta, đến chỉ đạo cho chúng ta, đến thao tác. Hiện nay xã hội hướng đến khoa học kỹ thuật, là thời đại khoa học kỹ thuật cao, không có nhân tài chuyên nghiệp thì rất khó đứng vững ở trên xã hội này. Chúng tôi ở nước ngoài, tình hình ở Singapore đây tôi không rõ lắm, nhưng tôi ở nước Mỹ thường hay nghe thấy, bởi vì đồng tu bên đó rất nhiều, khoảng mỗi nửa năm họ phải đi học một lần, thời gian không dài, một tuần, hai tuần, ba tuần, đi tập huấn, tiếp nhận khoa học kỹ thuật mới, tri thức khoa học kỹ thuật. Nếu như không thường xuyên tham gia tập huấn thì họ sẽ bị đào thải mất rồi, sẽ không theo kịp thời đại. Một năm ít nhất có hai lần tập huấn, có người đi ba lần. Ở trong pháp thế gian, đối với việc này đã rất coi trọng, Phật pháp cũng không ngoại lệ. Nếu như không hiểu được những thường thức khoa học kỹ thuật này, không biết vận dụng những khoa học kỹ thuật cao này như thế nào, thì Phật pháp chắc chắn sẽ suy yếu, chắc chắn sẽ tụt hậu. Mọi người đều hiểu được Phật pháp là trí tuệ, đức năng. Ở trong đức năng có hàm chứa khoa học kỹ thuật, quả báo của nó là tướng hảo. Trong kinh nói diệu sắc nghiêm tịnh, đây là tướng hảo. Tướng hảo thuộc về quả, quả là do nhân và duyên kết hợp. Nhân là trí tuệ, duyên chính là khoa học kỹ thuật. Chúng ta dùng cái phương pháp này đem Phật pháp phổ biến đến toàn thế giới, phổ cập đến tất cả chúng sanh. Hôm qua đài truyền hình Á Châu đến đây tham quan, hỏi tôi đường lối của Phật pháp làm sao kết hợp với những tôn giáo khác, có thể kết hợp được hay không. Tôi nói đây là điều có thể. Căn bản của mọi tôn giáo trên thế gian đều là nhân từ, bác ái. Tôn giáo chính là nền giáo dục yêu thương. Mục đích của nó là mong cầu thế giới hòa bình, xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Tất cả mọi tôn giáo, chúng ta cùng có chung một gốc rễ, cùng chung mục đích, chỉ là phương pháp dạy học không giống nhau, nghi thức không giống nhau. Đây chính là cái mà nhà Phật gọi là phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ, đều là quy kết về thế giới hòa bình, xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Sao không thể đoàn kết được? Hôm kia khi chúng tôi đi làm từ thiện, Thứ trưởng Dính dụ Bộ Ngoại giao Singapore cứ mãi cùng đi sát bên tôi. Chúng tôi vừa đi vừa trao đổi ý kiến, vô cùng hiếm có, có được thời gian dài như vậy. Ông đưa ra lời phát biểu vô cùng quan trọng. giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa chủng tộc với chủng tộc, phải kết giao mật thiết. Lời nói này vô cùng có đạo lý. Thường xuyên qua lại không ngừng, xây dựng tình hữu nghị, luôn luôn cùng nhau thảo luận, học tập lẫn nhau, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng tri thức, tăng trưởng kiến thức. Thì mục đích mà chúng ta mong cầu chắc chắn có thể thành hiện thực. Cho nên đối với mọi nhà lãnh đạo tôn giáo của Singapore, ông vô cùng tán thán, cho rằng họ đều có tấm lòng rộng lớn, có thể tiếp nhận tôn giáo khác nhau. Tuy Singapore là một nước nhỏ, nhưng đủ để làm nên một tấm gương tốt cho toàn thế giới. Đây là điều họ lấy làm vinh dự. Quả thật là như vậy. Chúng ta nghe thấy những lời này với những lời giáo huấn của Phật ở trong kinh điển đối với chúng ta, không hẹn mà gặp. Tôi thường hay nhắc đến với các đồng tu, Phật dạy chúng ta cái đạo đối nhân xử thế chính là lục độ tứ nhiếp. Lục độ tứ nhiếp cần phải áp dụng trong đời sống thường ngày, áp dụng trong khi mặc áo ăn cơm, áp dụng trong gia đình, áp dụng trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng cùng nhau trải qua đời sống là hành Bồ Tát đạo, ai hiểu được? Gia đình là đạo tràng, mọi người đều là Bồ Tát, đoàn thể là đạo tràng. Bạn làm thương mại, bạn mở cửa hàng, cửa hàng chính là đạo tràng. Ông chủ, nhân viên đều là Phật Bồ Tát. Khách hàng của bạn đều là chúng sanh, đối tượng độ hóa của bạn. Nếu Phật Pháp áp dụng như vậy, thì thế giới có thể đạt đến hòa bình, ổn định, hưng vượng, vĩnh cửu. Cái việc này khó hay không vậy? Quả thật mà nói không khó. Khó ở chỗ phải có người đi thúc đẩy. Khó là ở chỗ này. Chúng ta ngày nay ở đây lập lớp tập huấn. Mục đích của lớp tập huấn là khuyên bảo đồng tu chúng ta phát tâm đại bồ đề. Chúng ta đến thúc đẩy cái công việc này. Cái công việc này chính là sự thực hiện nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thật sự chịu thúc đẩy thì bạn là Bồ Tát. Tâm bi của bạn nếu thường độ chúng sanh, thì đời sau bạn có thể xuất hiện ở thân Phật quốc vương. Cần dùng thân Phật quốc vương độ chúng sanh, liền hiện thân quốc vương. Cần dùng thân đại thần độ chúng sanh, bạn liền hiện thân đại thần. ở trong Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân cũng sẽ ứng vào trên thân chúng ta. Ứng vào trên thân của mỗi đồng tu. Nếu không như vậy, chúng ta đời này tu học ở trong Phật Pháp cũng chỉ là phí sức mà thôi. Cho nên lão cư sĩ Hà Liên Cư hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta phải thật làm. Chúng ta ngày nay chướng nạn lớn nhất chính là không có biện pháp khắc phục tập khí phiền não của mình. Đây là điều nguy hiểm thật sự. Sự việc này chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng nhiều lần nhắc đến. Làm thế nào cứu giảng đây? Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, chúng ta quan sát thật kỹ. Các ngài tự độ mình độ người. Là có thể liễu ngộ bí quyết khắc phục của các ngài. Bí quyết là gì vậy? Hằng ngày giảng kinh thuyết pháp. Hằng ngày giảng kinh thuyết pháp, hằng ngày ôm bản kinh khuyên giáo đại chúng. Quý vị phải hiểu rằng khuyên dạy đại chúng là vô tình đang khuyên dạy chính mình. Cho nên thâm nhập một môn, huân tu trường kỳ, thời gian lâu dài, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, thì vô hình khí chất của mình thay đổi rồi. Tôi cũng không hề nói tận lực có tâm tự sửa chữa lỗi lầm, không hề. Sự huân tập trong 48 năm này trưởng thành một cách tự nhiên, trưởng thành vô cùng rõ rệt. Bản thân tôi cũng có thể nhận biết được. Từ chỗ nào mà nhận ra được vậy? Kinh mà mỗi năm giảng ra, cảnh giới không giống nhau. Nếu các vị xem thử những gì mà tôi giảng trước đây, những băng ghi âm, băng ghi hình đều còn đó. Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng 11 lần. Các vị thử nghe thật kỹ, thử xem thật kỹ. Cảnh giới không giống nhau. Mấy năm gần đây nhất, không những là mỗi năm mỗi khác, bản thân tôi đã cảm nhận thấy mỗi tháng mỗi khác. Cho nên, phương pháp dạy học của Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức có hiệu quả. Lúc mới học là tương đối khó khăn. Chưa có khế nhập cảnh giới, công phu không đắc lực. Chỉ cần có thể bền bỉ không ngừng, hằng ngày làm, chăm chỉ làm, nhất định không dứt bỏ. Đối với danh vọng lợi dưỡng, sự hưởng thụ đời sống vật chất càng phai nhạt càng tốt. Như vậy mới có thể củng cố đạo tâm của mình. Tôi hôm qua nghe thấy khi mấy người của đài truyền hình Á Châu này đến tham quan nói đến, các đồng tu nói lại với tôi, họ ăn cơm ở chỗ chúng ta đây, cảm thấy chúng ta ở đây đời sống vật chất quá tốt. họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng họ vô cùng lo lắng. Chúng ta ở đây, người xuất gia, tại gia hưởng thụ đời sống vật chất tốt như vậy, e rằng đạo tâm sẽ thối chuyển. Không biết rằng trên thế giới có biết bao nhiêu chúng sanh khổ nạn, họ đang ở trên bờ đói khát. Họ nói những lời này là rất có đạo lý. Chúng ta sống đời sống như thế này thì tâm từ bi mỗi ngày một suy yếu. Tuy tương lai học thành rồi, không có tâm từ bi, bạn không thể sống đời sống khổ. Bạn không có cách gì giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Họ không phải tín đồ Phật giáo, chưa hề học Phật. Cái cảm nhận này của họ nhắc nhở chúng ta. Tôi cảm thấy đây là Bồ Tát hóa thân. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc với chúng ta. Đời sống sung túc, tiền tài nhiều rồi, thường thường con người sẽ đổi tâm, đạo tâm không còn nữa, tà tư ác niệm tăng trưởng, còn gì nguy bằng. Trải qua đời sống giàu có xa hoa, đó là ai vậy? Ở trong Phật Pháp là Pháp Thân Đại Sĩ, hoàn toàn không dính nhiễm, hoàn toàn không dao động. Họ là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại thì được. Nguyên giáo Bồ Tát cũng không dám. Tại sao vậy? Chưa đến được cảnh giới sự sự vô ngại, không dám. Cho nên Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy. Thế Tôn trước khi nhập diệt đã nói ra hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Bạn giữ giới được, chịu khổ được, bạn mới có thể giữ vững tâm Bồ Đề không lui sụp. Thế gian đại uy thế giả đều phải tu thiện nghiệp phước đức. Thiện nghiệp phước đức chính là quên mình vì người, ngày nay gọi là hy sinh bản thân, dâng hiến cho người khác. Nếu như chúng ta không thể quên mình vì người, thì chắc chắn là tham sân si mạn tăng trưởng. Tham sân si mạn tăng trưởng tuy là học Phật, tuy là giảng kinh, cũng phải đọa ba đường ác. Bạn học của An Thế Cao là Long Dương ở Hồ Động Đình, chẳng phải là ví dụ rất hay đó sao? Ông với An Thế Cao là bạn học. An Thế Cao ở trong truyện ký tán thán người bạn học này là minh kinh hiếu thí, thông hiểu về giáo lý, thích giảng kinh, là pháp sư giảng kinh, lại ưa thích bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều làm cả. Phân vệ là ra ngoài hành khất, được cơm và thức ăn không tốt, trong tâm ông liền không hoan hỷ, là cảm thấy mình cống hiến cho xã hội nhiều như vậy, anh thử xem xã hội trả ơn tôi như vậy, trong tâm cảm thấy khó chịu. Chỉ vì một niệm này mà đọa vào đường súc sanh, đi làm Long Dương. Đức hạnh phước đức của chúng ta ngày nay không bằng ông. Ác nghiệp chúng ta tạo nặng hơn ông. Ông đọa làm Long Dương, chúng ta đọa đến cõi nào đây? Quỷ Dương cũng không thể có. Chúng ta xem những công án này phải tự mình nghiêm túc cảnh giác. Một niệm sai lầm, vạn kiếp khó khôi phục. Đây là lời chân thật. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ tư, đếm ngược đến hàng thứ ba, bắt đầu xem từ câu thứ hai. Kim Đại Hải Trung, sở hữu chúng sanh hình sắc thô bỉ, hoặc đại hoặc tiểu, giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm, tác thân ngữ ý, chư bất thiện nghiệp, thị cố tùy nghiệp, các tự thọ báo. Đến chỗ này là một đoạn. Đây là Thế Tôn trước tiên để chúng ta xem quả báo phước đức thiện nghiệp của thế xuất thế gian. Sau đó quay lại thử xem chúng sanh hữu tình trong sáu cõi tạo tác nghiệp bất thiện, từ trên quả báo hình thành sự so sánh mạnh mẽ. Đây là chứng tỏ rằng tại sao Phật nói trí giả tri dĩ ưng tu thiện nghiệp. Đại hải là sự thật, cũng là thí dụ chúng sanh hữu tình ở trong thế gian này của chúng ta. Ngạn ngữ nói rằng nhân tâm bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, diện mạo của mỗi người chúng ta không giống nhau, tình trạng sức khỏe không giống nhau, hoàn cảnh sống cũng có sai khác. Những điều này do nguyên nhân gì tạo nên vậy? Chính là cái mà Phật ở chỗ này gọi là giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm. Đây chính là ở trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta chiêu cảm ra quả báo, chính mình chắc chắn không thể tránh được. Người thật sự thông đạt hiểu rõ, biết được cái sự việc này nó quả đúng là tự làm tự chịu, hoàn toàn không có một mảy may sự can thiệp từ bên ngoài. Người thế gian không hiểu, quán trời trách người, gần như đều do hoàn cảnh hay người khác tạo ra cho họ. Thực ra đây là một sự hiểu lầm rất lớn, là họ quá lơ là, sơ suất rồi. Ở trong Phật Pháp nói tứ duyên sanh pháp, họ chỉ nhìn thấy có một duyên, ba loại duyên khác họ chưa nhìn thấy. Nói do bên ngoài quấy nhiễu, Đây là thuộc về tăng thượng duyên. Họ quên mất bản thân mình còn có thân nhân duyên. Sở duyên duyên, vô gián duyên. Họ đã lơ là mất đi điều này. Nếu như ba cái duyên phía trước này tốt, thì tăng thượng duyên bên ngoài chắc chắn không thể quấy nhiễu được. Cái thí dụ này rất rõ ràng. Tại sao chư Phật Bồ Tát không bị quấy nhiễu vậy? Tại sao người tu học thiền định không bị quấy nhiễu vậy? Từ đó cho thấy, quấy nhiễu là gì vậy? Là do ba loại ác duyên của bản thân bạn với đó kết hợp nhau. Nhân tố đích thực là ở chỗ này. Đại hải trung sở hữu chúng sanh. Chúng ta thử xem thế giới ngày nay. Trên thế giới tất cả những người vật này đều giống nhau. Hình là chúng ta gọi là thể chất, hình dáng cơ thể. Sắc là màu da, sắc mặt. Thô ác, xấu xí. So với người thật sự đại uy đức thì người ta là diệu sắc nghiêm tịnh. Hoặc đại hoặc tiểu, đây là nói hình dáng. Ở trong biển lớn có những động vật rất lớn, cũng có những loại cá tôm rất nhỏ. Đây là để chúng ta quan sát thật kỹ. Đều là chúng sanh. Phước đức của chúng sanh khác nhau thật là quá lớn. Giai do tự tâm, chủng chủng tưởng niệm. Cái tưởng niệm này là bất thiện. Tư tưởng bất thiện thì lời nói việc làm đương nhiên bất thiện. Cho nên chúng ta quan sát đức hạnh của một người, xem từ đâu vậy? Tư tưởng không nhìn thấy, xem từ trong lời nói việc làm. Lời nói việc làm chính là phản ứng tự nhiên của tư tưởng. Tác thân ngự ý chư bất thiện nghiệp. Thân tạo sát đạo dâm, khẩu giọng ngữ hai chiều thêu dệt ác khẩu. Ý tham sân si mạn. Cho nên mới chiêu cảm những quả báo bất thiện này. Thị cố tùy nghiệp, các tự thọ báo. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì phải biết tự mình cần nhiều phước. Đó là bạn thật sự giác ngộ rồi. Vẫn không biết tự cầu nhiều phước, đó là điều sai lầm quá lớn. Chúng ta ngày nay sống ở khu vực này, Singapore, cái khu vực này ở trên thế giới ngày nay mà nói, được xem như là một khu vực thượng thiện. xã hội ổn định, nhân dân tuân thủ pháp luật, phồn vinh giàu có. Đây là điều rất khó tìm thấy. Trên thế giới ngày nay, chúng ta sống tại khu vực này, chẳng phải đã ứng với cái mà ngạn ngữ gọi là thân ở trong phước mà không biết phước. Không biết lợi dụng cái hoàn cảnh này để thành tựu đạo nghiệp, đức hạnh của mình. Vậy là sai rồi. Nhưng khổ lạc hai cảnh giới này thì lạc là dễ dàng đào thải con người nhất. Cho nên Phật dạy mọi người lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Sự tu học của tiểu thừa vô cùng coi trọng khổ hạnh. Ở trong khổ hạnh rèn luyện ý chí của mình, tôi luyện thân tâm của mình, thành tựu pháp khí. Lấy Tôn giả Ca Diếp làm đại biểu. Đại thừa là ở trong pháp giới vô chướng ngại, thành tựu công đức viên mãn của mình. Không phải tiểu thừa có thể so sánh được. Đại thừa ở trong thuần cảnh, lấy thiện tài đồng tử làm đại biểu, sinh ra trong gia đình giàu có, sống đời sống vinh hoa phú quý, ở trong đây thành tựu công đức viên mãn, cao hơn tiểu thừa rất nhiều. Chúng ta thấy từ trên lịch sử, trong và ngoài nước đều không có ngoại lệ. Gia đình phú quý được mấy nhà có con cháu tốt, anh hùng hào kiệt đều là từ trong khổ nạn tuê luyện mà thành tựu nên. Đây là chứng tỏ giàu có đào thải con người so với khổ nạn là cao hơn rất nhiều lần. Chúng ta là phàm phu, không phải thánh nhân. Đại thừa là thánh nhân, họ có thể thành tựu ở thế giới cực lạc. Người thượng đẳng này sở dĩ gọi là thánh nhân, bất kể là thuần cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, họ đều không đồng tâm, đều không hề phân biệt chấp trước, họ mới có tư cách hưởng thụ cực lạc hoa tạng, hưởng thụ cái thế giới viên mãn này. Nếu như trong thuần cảnh thiện duyên vẫn còn tham ái, nghịch cảnh ác duyên vẫn còn sân hận, thì bạn là phàm phu, bạn không có tư cách. Bạn ở trong thuần cảnh chắc chắn bị đào thải mất. Cái rõ ràng nhất là giải đãi lười biếng, không biết tiến lên, đọa lạc rồi. Đây là chuyện việc phổ biến nhất. Thế xuất thế gian, Phật ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã đã nói lời chân thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Quý vị bình tĩnh quan sát. Người thế gian quả thật là một giấc mộng. Ngày hôm qua rồi sẽ không trở lại. Hôm qua không trở lại, trước mắt từng sát na cũng sẽ không trở lại. Chúng ta đi về đâu vậy? Đi về phía mộ phần, đi về phía đường chết. Sát na không dừng, thật sự là dũng mãnh tinh tấn. Bạn nói thử có ý nghĩa gì đâu? Thở ra mà không hít vào thì thế gian này cái gì là của bạn? Ngay cả xác thân còn không giữ được, mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp đem theo. Đây là Phật đưa ra lời khuyên chân thành, đây là sự thật. Cái đi theo với bạn là nghiệp lực. Đã là nghiệp lực đi theo với bạn thì tất cả mọi thứ, người, sự vật trên thế gian này đều không thể đi với bạn. Cái không đi với chúng ta phải buông xả. Dứt khoát không nên ở trên phương diện không thể đem đi được này mà khởi tâm động niệm là chúng ta sai rồi. Chúng ta phải nghĩ đến cái có thể mang theo. Cái có thể mang theo là nghiệp. Bạn tạo thiện nghiệp, phước đức, bạn sẽ mang theo. Bạn tạo ác nghiệp cũng sẽ mang theo. Vậy tại sao không đoạn ác tu thiện? Tại sao không rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh? Người thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, người này giác ngộ rồi. Người giác ngộ chắc chắn không tạo ác nghiệp. Không những không tạo ác nghiệp, ngay cả một ác niệm cũng sẽ không khởi. Tại sao vậy? Có hại đối với mình, sẽ không tự mình hại mình. Không những lời nói thiện, hành động thiện, mà khởi tâm động niệm cũng thiện. Biết cái này là có thể mang theo, cái này có lợi ích lớn đối với mình. Cho nên tiền đồ là một mảng sáng lạng. Thành tựu phước báo đại uy đức. Nếu như ý nghĩ chúng ta ác, hành vi ác, chắc chắn đọa đường ác. Bình thường tạo tác nghiệp thiện ác, rất nhiều người không biết được. Thí dụ chúng ta đi du lịch, tôi nêu ra một ví dụ rất đơn giản nhất. Hiện nay chuyện này là rất phổ biến rồi. Đoàn của quý vị các nơi từ Trung Quốc, từ Đài Loan đến, các vị đều tổ chức đoàn để đến nơi đây. Tổ chức đoàn sắp xuất phát rồi, báo cho bạn biết 7 giờ lên xe, xuất phát. Nếu bạn đến trễ 5 phút, 10 phút, khiến biết bao nhiêu người ở trên xe phải đợi bạn. đây chính là nghiệp ác. Sự việc này rất ít người biết. Bạn phải thiếu nợ với bao nhiêu người đó, khi hoàn trả sẽ rất vất vả. Bạn không thể giữ phép tắc, đến đâu cũng muốn dành phần hơn với người khác. Đây là dành phần hơn về thời gian của người ta. Mỗi người đều phải bỏ ra thời gian mười mấy phút để đợi bạn. Đây là nghiệp ác. Cho nên trước đây, Hoằng Nhất Đại Sư, tôi đã từng nghe nói tính cách của bản thân Ngài, người phương Bắc vô cùng thẳng thắn. Một thời gian ở Nhật Bản, hẹn với bạn 8 giờ đến gặp mặt. 8 giờ 1 phút, người này vẫn chưa đến, Ngài liền đóng cửa lại. Một lát sau người đó đến, Ngài ở trong cửa sổ mắng anh bạn một trận, đuổi anh ta về, không giữ đúng giờ. Đây là một thí dụ phổ thông nhất. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta vô tình không biết đã tạo biết bao ác nghiệp. Mỗi người mê hoặc điên đạo đã quá lâu rồi, giác ngộ rất khó khăn, không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, mọi người đều biết niệm, ý nghĩa là gì thì không biết. Tuy niệm A-di-đà Phật mà không thật sự áp dụng được vào trong đời sống thường ngày, cho nên công phu không đắc lực. A-di-đà Phật, cái danh hiệu này, nếu theo mặt chữ mà phiên dịch thành tiếng Trung Quốc, nghĩa là vô lượng giác. Thêm chữ Nam-mô là quy y vô lượng giác. Vô lượng giác là đối với tất cả người, đối với tất cả việc, đối với tất cả vật, ở mọi lúc mọi nơi đều phải ở trong giác chứ không mê. Sao có thể thường hay mê mất đi chính mình được? Phật Pháp chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi. Phật Pháp là giáo dục đời sống. Vậy chúng ta sống như thế nào? Sống cuộc sống thế nào? Làm việc thế nào? Xử sự đối nhân tiếp vật thế nào? Không những Phật Pháp như vậy, chúng ta Chủ Nhật thử nghe Ấn Độ giáo, họ cũng nói như vậy. Đạo Hồi giáo, họ cũng nói như vậy. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không có gì khác, chỉ bảo chúng ta làm thế nào đời sống hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Đây là giáo dục thánh hiền. Chúng ta ngày nay học Phật, đời sống của chúng ta vẫn cứ sống rất khổ sở, ở trong khổ nạn. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta ăn mà không tiêu hóa. Hằng ngày học, học rồi không thể liên kết với đời sống thành một thể. Sai là ở chỗ này. Không biết cách sống, không biết sống như thế nào. Loại học tập này chính là cái gọi là học mà không hành. Học được rất nhiều nhưng một điều cũng không dùng được, cái này sai lầm. Phật Pháp dạy người ta điều đầu tiên, các bạn nhìn thấy đạo tràng của nhà Phật, chùa chiền từ diện, bạn vừa bước vào, hình tượng đầu tiên bạn gặp là ai vậy? Bồ Tát Di Lặc. Điện Thiên Vương ngày ngồi ngay cửa lớn để đón tiếp bạn. Đây là giáo dục đời sống, dạy bạn điều gì vậy? Luôn tươi cười với mọi người. Dạy bạn tâm lượng lớn, phước lớn. Cái bụng lớn đó là đại biểu cho tâm lượng. Tâm lượng lớn, phước lớn, cần phải bao dung, phải biết tươi cười với mọi người. Đây là giáo dục đời sống. Tứ Thiên Vương chúng ta giảng biết bao nhiêu lần rồi. Trị Quốc Thiên Vương dạy bạn làm tròn trách nhiệm. Tăng Trưởng Thiên Vương dạy bạn hàng ngày cầu tiến bộ. Quảng Mục Thiên Vương dạy bạn thấy nhiều. Đa Văn Thiên Vương dạy bạn nghe nhiều, không hề dạy bạn nhiều chuyện. Thấy nhiều, nghe nhiều, bớt nói. Nói nhiều lời không bằng nói ít lời. Nói ít lời không bằng không nói. Tâm địa của bạn thanh tịnh tự tại. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh chân thành khuyên chúng ta ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh cho ý nghĩ chết để pháp thân bạn sống. Cho nên dưới sự so sánh mạnh mẽ của đại uy đức, đại phước báo với không có uy đức phước báo, chúng ta cần phải giác ngộ, hiểu được nghĩa thú của Phật Đà chỉ dạy. Từ trong đây mới có thể cảm nhận được lòng từ bi chân thật của Phật Đà. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.